Đế Bá, chương 865, Cung Thành, góc truyện audio.com, ầm, vang tiếng nổ đinh tai nhức óc, ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ giống như ý chí trời đỡ trời phạt từ trên trời giáng xuống. Nếu ai trông thấy cảnh tượng này sẽ phát cuồng, có ai trên đời làm trái được ý chí trời? Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy lại có thể phong ý chí trời, quá đáng sợ. Nếu trời nghịch ta thì bị ta phong. Lúc này Lý Thất Dạ bá khí ngập trời, dũng cảm tiến tới, không ai ngăn được quyết tâm mở mệnh cung thứ 13 của hắn, trời cũng không thể. Ý chí trời bị phong, thần quang vô tận nổ ung trên bầu trời như khung trời giận dữ. Trong phút chốc thiên hạ giáng xuống dị tượng vô tận, ý chí trời muôn đời vô địch giáng xuống. Vạn kiếp bất phục, trời giáng xuống ý chí đáng sợ nhất, vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp xuất hiện, có tiên vương gặp kiếp thọ suy, hay có kiếp tâm ma của chân thần, có tai kiếp nạn khó thiên đạo. Các kiếp kinh thế xuất hiện, có loại chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Dù là kiếp nạn nào đều khiến người tan vỡ. Tiên vương suy thọ, khi kiếp nạn này giáng xuống dù là tiên vương cũng sẽ huyết khí khô cạn, già nua hấp hối. Kiếp tâm ma của chân thần, tâm sinh ác ma bất diệt cắn nuốt tất cả, ma hóa đạo tâm. Kiếp nạn này dù là chân thần nghịch thiên đến mấy đều khó chịu nổi, bị tâm ma phản phệ sẽ nổi điên phát cuồng. Nếu có tu sĩ ở đây, dù là thánh hoàng hay đại hiền, nhìn kiếp kinh thế như thế sẽ bị hù sợ hết hồn hết vía, người nhát gan sẽ sợ hãi ướt quần. Cả đời bọn họ không bao giờ độ đại kiếp nạn đáng sợ như thế, đời đại hiền chưa chắc gặp loại nào trong số đại kiếp nạn này. Tiên vương suy thọ kiếp tâm ma của chân thần, loại kiếp nạn nào nếu là đại hiền sẽ phải dốc hết sức ra. Lúc này Lý Thất Dạ đối mặt vạn kiếp, khi vạn kiếp giáng xuống mọi thứ trên đời thật nhỏ bé. Trong vạn kiếp chân long rền rĩ, thần hoàng đề huyết, tiên vương sắp chết, chân thần cuồng loạn. Dù là ai thấy cảnh tượng trước mắt sẽ mãi mãi khắc ghi, bừng tỉnh trong đêm. Lý Thất Dạ hú dài, ông trời, dù ngươi có giáng vạn kiếp xuống cũng không thể ngăn cản quyết tâm của ta. Khung trời trên đầu Lý Thất Dạ tăng vọt ý chí vô thượng. Ý chí hóa thành muôn đời tiên chương, tiên âm vang lên, tiếng tụng niệm không dứt. Lý Thất Dạ hóa thân cửu thiên tiên vương, thân hóa vạn cổ chân thần cùng uy thế khung trời của mình chặn lại thiên địa vạn kiếp. Đinh 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 đinh, vang từng tiếng nổ, vạn kiếp giáng xuống như ngàn vạn tiên đế giã vào vô thượng tiên chân của Lý Thất Dạ, đánh vào thân vạn cổ chân thần ý chí cửu thiên tiên vương. Tiếng nổ vang lên, Lý Thất Dạ phun máu ra. Đinh 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 đinh, tiếng vạn kiếp ngày càng dồn dập, càng lúc càng nhanh. Lúc này dù Lý Thất Dạ có khung trời cũng không chịu nổi, mau phun tung tóe. Răng rác, xảy ra chuyện đáng sợ là cơ thể Lý Thất Dạ nứt nẻ, máu chảy ròng ròng. Thần quang trong nê cung nhấp nháy chớp tắt, không chỉ cơ thể Lý Thất Dạ, nê cung của hắn không chống đỡ nổi. Nếu nê cung tan vỡ thì mệnh cung thứ 13 sẽ vỡ theo, Lý Thất Dạ cũng thành cho bụi. Lý Thất Dạ biết tai vạ đến nơi, hắn lấy ra đòn sát thủ. Lý Thất Dạ lấy một vật ra, tiên quang ngập trời, pháp tắc tiên đạo vô tận hiển hiện. Đây là một quyển sách, là báu vật trấn cảnh Lý Thất Dạ có được ở bí cảnh đệ nhất hung mộ. Lý Thất Dạ giống to, tử thư ở đây, Lý Thất Dạ hú dài, mặc kệ có đồng ý hay không, ta muốn mượn ao này mở ra. Góc truyện audio.com, rượu không thì ta sẽ phong ao. Tay Lý Thất Dạ ấn tử thư, quyển sách tuôn ra hỗn độn bất tận như mở ra thế giới hỗn độn. Thiên địa hỗn độn mông lung, tử thư, một trong cửu đại thiên thư, ngang ngửa với thể thư. Báu vật trấn cảnh trong bí cảnh đệ nhất hung mộ là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Mãi đến nay cửu đại thiên thư là truyền thuyết, nhiều tu sĩ cho rằng chúng nó không tồn tại trên đời. Thế nhân làm sao biết Lý Thất Dạ chẳng những có thể thư còn được tử thư? Khi Lý Thất Dạ là âm nha đã hao hết vô số tâm huyết, bởi vì hắn biết một bí mật. Báu vật trấn cảnh đệ nhất hung mộ rất có thể là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Tuy đây chỉ là có lẽ nhưng Lý Thất Dạ luôn nghiên cứu nó, cuối cùng đời này hắn thành công. Báu vật trấn cảnh đệ nhất hung mộ đung là tử thư, một trong cửu đại thiên thư. Tay Lý Thất Dạ ấn tử thư, quyển sách hiện ra cổ văn thiên địa vô thượng. Cổ văn chìm vào ao nước biến thành pháp tắc vô thượng, cổ văn như có sự sống chui xuống đáy ao. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trong hỗn độn một tia sáng lóe lên tựa như tia sáng thiên địa sơ khai. Hỗn độn bị xé rách, cảnh tượng giống thiên địa sơ khai, cực kỳ kinh tâm động phách và đồ sộ. Khi thiên địa sơ khai, tia sáng kia chợt lóe, một luồng sáng lấp lánh chói lòa rơi xuống mệnh cung thứ 13. Luồng sáng chói lòa như ánh sáng vô thượng trước vạn cổ, là luồng sáng thứ nhất thờ thiên địa sơ khai. Đây là điểm bắt đầu vạn đạo, là khởi nguồn tuyên cổ. Khi tia sáng sinh ra mới có thiên địa vạn đạo, có thế gian đạo nguyên. Tia sáng là căn bản vạn đạo. Ầm, vang tiếng nổ đinh tai, có tia sáng này khiến mệnh cung thứ 13 bay ra khỏi nê cung. Thoáng chốc mệnh cung thứ 13 thoát xác, thành công mở ra mệnh cung thứ 13. Giờ phút này, mệnh cung thứ 13 nhảy lên cửu thiên, bay trên trời, mệnh cung này tuyên cổ bất diệt, vĩnh hằng không thay đổi. Mệnh cung thứ 13 nhảy lên cửu thiên, bay trên trời. Mệnh cung giáng mạnh xuống trời như khắc ấn vô thượng, để lại ý chí vô thượng trên trời. Từng tiếng nổ vang lên, trời bị mệnh cung thứ 13 khắc dấu vô thượng, vạn kiếp quay đầu, thiên địa vạn kiếp như thủy triều rút đi. Trong đệ nhất hung mộ thổ vực trên thiên lăng, tổ thành đã dựng 4 tế đàn khổng lồ. 4 tế đàn siêu to dưng dưới mê thất thần đảo, mỗi góc một cái. Mỗi tế đàn có cường giả tổ thành, các môn các phái quỷ tộc canh gác, có lão tổ đại giáo tự mình trấn thủ. Đừng nói thiên thần lệnh ra, các môn các phái quỷ tộc buộc lòng tuân theo. Nhiều đại giáo cường quốc ước gì có thể lập công, hy vọng qua đó được tổ giới khen ngợi có tổ nguyên bí thuật vô thượng. Nên trong quỷ tộc có nhiều đại giáo cường quốc hoạt động tích cực xung phong chấp hành thiên thần lệnh. Một ngày ngắn ngủi, đại giáo cường quốc đế thống tiên môn quỷ tộc ra ngoài săn bắn đã trở lại. Bọn họ bắt cóc tu sĩ, người phàm các tộc từ khắp chỗ tụ tập trong Đông U Cương về. Thấy các đại giáo cường quốc quỷ tộc đi xa quay về, thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh. Bỏ hết mọi người vào tế đàn, tụ tập đủ nhiều số người thì chúng ta tổ chức huyết tế. Thoáng chốc tu sĩ, người phàm bị các đại giáo cường quốc bắt cóc về bị đổ vào tế đàn. Tế đàn như cái úng siêu to, bên trong tự thành một khu vực có thể chứa trăm ngàn vạn người. Tất cả người bình thường bị đại giáo cường quốc bắt cóc. Góc truyện audio.com, đổ vào tế đàn, vô số người rơi lộp độp xuống. Cách chương.